tôi gặp nàng tại Srinagar, cách đây không xa. Lúc đầu, tất cả dường như tình cờ. Nàng kém tôi vài tuổi, nhưng sự hiểu biết trên tình trường thì vượt xa tôi. Chúng tôi đã sống với nhau mấy tháng trời, một cách tự do phóng túng. Rồi một hôm, nàng nói, nếu chúng ta đã yêu thương, thì nên sống với nhau trọn đời. Tôi nghĩ, tại sao lại không nhỉ? Chúng ta hợp nhau trên mọi phương diện kia mà. Thế là chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống lứa đôi không đơn giản như tôi nghĩ. Nàng là người độc tài tuyệt đối, trong khi tôi đang vui vẻ hồn nhiên, muốn sống cho thật ra sống. Nàng không thích tôi ngao du với những bạn bè trong xóm. Mỗi khi tôi nhậu nhẹt với các bạn, thì nàng hầm hầm xông đến, đòi tôi phải về nhà lập tức. Các bạn hữu không ai muốn đến nhà tôi vì thái độ độc đoán của nàng. Nàng là một người đàn bà lạ lùng, lúc nào cũng đòi hỏi tất cả mọi sự phải theo ý mình. Nàng không thích giao thiệp với ai, nên không có một người bạn nào trừ tôi. Vì thế, nàng bám cứng lấy tôi ngày cũng như đêm. Tôi vừa là một người chồng, một người bạn, một người nghe nàng thổ lộ tâm sự và người chịu đựng tất cả những cơn thịnh nộ của nàng. Thế là tôi từ giã cái thế giới êm đềm giản dị của tu viện để bước vào một thế giới đầy phức tạp của cuộc đời. Sống với nàng, ít lâu tôi ý thức rằng người Âu Mỹ có những tin tưởng khác thường. Họ muốn được hạnh phúc, nhưng phải là thứ hạnh phúc theo quan niệm của họ. Trong tình yêu, phải có sự đắm đuối ngày này qua ngày khác, chứ không được đổi thay một thứ hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng đời làm gì có thứ hạnh phúc đó. Do đó lúc nào nàng cũng lo sợ bất an. Nàng không chấp nhận để tôi đi đâu hay làm gì một mình, mà lúc nào cũng đeo cứng lấy tôi, bắt tôi phải trấn an nàng, dạy dỗ nàng những điều nàng muốn tìm hiểu, rồi nghe nàng tâm sự về những kỷ niệm quá khứ của nàng tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên đâu có ai có thể chịu đựng mãi sự ép buộc ngột ngạt này, nên chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Lần nào nàng cũng khóc lóc chửi rủa tôi là đồ phụ bạc tàn nhẫn và không có lương tâm. Tôi cũng to tiếng cãi lại, rồi bỏ đi uống rượu mấy ngày mới về nhà. Chúng tôi sống như thế mấy tháng thì hết tiền. Tôi tìm được việc làm tại Srinagar, nhưng không giữ được việc làm nào lâu. Tình trạng tài chánh bấp bênh càng làm cho cuộc sống gia đình thêm sóng gió. Chúng tôi cãi nhau ngày này qua ngày khác, và tôi ngày càng uống rượu nhiều. Một hôm, nàng cho tôi biết đã có thai. Tôi mừng quính trước hạnh phúc bất ngờ này và tự nhủ sẽ phải thay đổi để làm nàng thoải mái hơn. Trong suốt thời gian nàng có bầu, tôi chỉ quanh quẩn bên nàng và lo tất cả mọi việc, từ cơm nước đến giặt giũ. Nàng rất hài lòng nên chúng tôi lại sống một cách rất hạnh phúc. Một phần nữa cũng nhờ số tiền của ông bà Nhạc ở Hoa Kỳ gửi sang. Khi đứa nhỏ ra đời, tôi muốn nó ngủ chung giường, nhưng nàng không chịu, bắt nó nằm riêng. Đó là một phong tục ngu xuẩn của người Âu Mỹ. Đứa bé phải nằm cùng với cha mẹ thì mới sung sướng được, vì lúc nào nó cũng cảm thấy được yêu thương bao bọc, che chở bởi hơi ấm của cha mẹ chứ. Khi nó lớn lên, sẽ không cảm thấy bất an, rồi sinh các bệnh thần kinh. Trái lại, nàng nói ngủ chung là mất vệ sinh và sắm một cái giường nhỏ. Thế là một cuộc tranh chấp xảy ra với những cãi vã về phong tục tập quán. Eugen dương vai cho giãn gân cốt rồi buông thõng. Tôi muốn biết về cuộc đời thì tôi đã nếm ngay mùi vị của cuộc đời. Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới nhận thức được lời khuyên của sư phụ tôi. Nhưng khi đó thì đã muộn rồi. Tôi sốt ruột. Rồi sao nữa? Hai người cãi nhau. Hôm đó, nàng đã nặng lời. Anh tự xưng là một tu sĩ, đi tu từ nhỏ. Vậy anh đã học được gì? Anh cư xử có khác gì một người đàn ông tầm thường nào đâu. Lời nói bất ngờ của nàng như dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi. Tự ái của tôi bị đụng chạm ghê gớm. Thế là tôi xông đến, đập cho nàng một trận chí tử. Từ trước chúng tôi chỉ cãi nhau, nhưng lúc đó tôi như con thú điên cuồng. Kết quả, nàng lãnh một trận đòn thừa sống thiếu chết, thâm tím mặt mày. Tôi bỏ đi uống rượu suốt mấy ngày mới mò về nhà, nhưng nàng và đứa bé đã dọn đi mất tăm rồi. Khi đó tôi mới hoảng hốt tìm kiếm lung tung thì được biết nàng đã mang con về Hoa Kỳ. Uyên im lặng một lúc rồi chép miệng. Lúc đó tôi mới ý thức được thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Những gì tôi muốn biết về cuộc đời đều do chính mình tạo nên, và con người thường có khuynh hướng tự làm khổ mình. Mất cả vợ lẫn con, tôi không còn chỗ nào bám víu. Lúc trước tôi chỉ muốn được rảnh rỗi đi uống rượu với các bạn, thì bây giờ tôi lại không thể làm như vậy được nữa. Tôi đâm ra thích uống rượu một mình để có tiền sinh sống. Tôi đã xoay sở đủ mọi nghề nhưng không nghề nào thành công, vì tôi uống rượu nhiều quá, làm chỗ nào ít lâu cũng đều bị đuổi. Cuối cùng tôi đành lần mò về đây, sử dụng vốn liếng sinh ngữ làm nghề hướng dẫn du khách. Việc hôm nay xảy ra cho thấy tôi cũng khó mà làm nghề này lâu được. Uyên nâng chén uống cạn ly rượu. Nhưng đó là con đường tôi chọn, tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời kia mà. Tôi đã nếm mùi cuộc đời rồi. Tại sao bạn không trở lại tu viện? Trở lại tu viện để làm gì? Tôi đâu cần một nơi để nương tựa. Tôi đã chọn con đường đời kia mà. Dù chưa học được gì nhiều nhưng tôi cũng đã biết được điều tôi muốn biết. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành cùng nhau, và cuộc đời chỉ là một chuỗi hạnh phúc lẫn khổ đau liên kết trùng trùng điệp điệp. Tôi đang học bài học cay đắng này, và biết đâu nhờ vậy mà kiếp sau tôi có thể tu hành một cách đứng đắn được. Tôi im lặng. Câu chuyện của Uyên làm tôi nghĩ đến trường hợp của mình. Tôi lăn vào cuộc đời mà không ý thức cuộc đời là gì. Còn Uyên muốn tìm hiểu cuộc đời nên phải trả cái giá khá đắt cho bài học này. Phải chăng cuộc đời là một trường học mà người ta phải học bằng yếu tố đau khổ? Vậy anh định làm gì? Tôi chưa biết. Lúc này tôi không thể nghĩ được điều gì nên đành mượn hơi men để quên. Mặc dù tôi biết điều này là sai quấy. Nếu biết phải làm gì thì tôi đâu có ngồi đây như thế này. Michael kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi đi đến tận cuối phố, vẫn thấy Eugene ngồi gật gù trước ly trang. Ngoài phố, du khách qua lại vẫn còn đông. Tiếng người nói cười ồn ào, xen cùng tiếng mời chào rối rít. Một du khách to lớn đeo kính mát, mặc áo ngắn tay hiệu Hawaii, cầm một cái máy chụp hình. Phải chăng hai ông là người Hoa Kỳ? Tốt lắm, tôi cũng vậy. Nhờ hai ông chụp giùm một tấm cho tôi đứng cạnh cái tháp này và nhớ lấy cho rõ bức ảnh ông thần có mấy chục cái đầu và mấy trăm cái tay này nè. Ông thần mấy chục cái đầu và hàng trăm cái tay rất thịnh hành tại Dharamsala. Hầu như các tháp stupa nào cũng khắc hình ảnh vị này. Ngay trong chánh điện chùa Nam Gan cũng có một pho tượng như vậy rất lớn. Bạn không biết ư? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, Avalokiteshvara, vị Bồ Tát được tôn thờ nhiều nhất ở Tây Tạng đó. Tôi nghe nói Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho lòng đại từ đại bi, the Bodhisattva of compassion. Nhưng tại sao pho tượng lại có hàng chục đầu, hàng trăm cánh tay? Thấy kỳ kỳ làm sao á? Michael bật cười vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi quên rằng bạn mới đến đây có mấy hôm. Phần tôi có lẽ đã quá quen thuộc rồi nên không thấy lạ nữa. Bạn có biết tại sao ngài có hàng ngàn cánh tay không? Người Tây Tạng kể rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát đã tu thành Phật. Khi sắp bước vào Niết Bàn thì ngài chợt quay đầu nhìn lại thế gian và thấy chúng sinh còn đau khổ quá nhiều. Ngài phát nguyện nếu còn một chúng sinh đau khổ, ngài không vào Niết Bàn. Người Tây Tạng tạc tượng ngài với hàng chục cái đầu, ý nói rằng chỗ nào có người, ngài có thể cứu vớt tất cả. Dĩ nhiên, đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn câu chuyện về Đức Quán Thế Âm. Người Tây Tạng sùng kính ngài sâu xa, không thua Đức Phật A-di-đà hay Đức Phật Thích Ca vì sự hy sinh vô cùng lớn lao này. bạn biết nhiều thật đó, tôi phục bạn quá. Tôi thì đã thấm vào đâu, bạn mà gặp Paul Brady thì còn phục ông ta hơn nữa. Paul Brady là ai? Michael trợn mắt. Ủa, bạn chưa đọc sách của Paul Brady sao? Ông ta là tác giả của cuốn The Real Tibetan Buddhism và hàng chục quyển sách khác. Ông là một nhà học giả rất giỏi, hiện đang sống tại đây. Tôi không nghe nói về tác giả này. Có lẽ bạn phải gặp nhân vật đặc biệt này. Ông ta từng tu nhập thất 10 năm trên dãy Tuyết Sơn, một điều rất hiếm đó. Ông có một kiến thức rất rộng về Phật giáo. Chúng tôi dừng chân trước một dòng suối. Một thanh niên Tây Tạng dạm dở đang tắm cho một con ngựa. Hắn vừa dội nước lên mình con vật vừa ca hát. Michael giải thích, đó là một bài dân ca phổ thông đại ý nói về sự thoải mái tự do của những người chăn dê thảo nguyên. Hắn đang nói thì có tiếng động cơ nổ giòn, rồi hai chiếc xe gắn máy với ống hãm thanh đã bị tháo gỡ chạy ngang. Hai thanh niên Tây Tạng cúi sát người xuống xe, phóng hết tốc lực làm cát bụi bên đường bốc lên mù mịt. Gã thanh niên chăn ngựa ngừng hát nhìn theo đám bụi mờ, rồi tiếp tục công việc nhưng không còn hát nghêu ngao như trước nữa. Hình như tiếng động cơ ồn ào vừa qua đã làm hắn cục hứng. Michael lắc đầu, tỏ vẻ bực bội. Một số lớn thanh niên chăn trâu đã từ bỏ cuộc sống cực khổ ngoài đồng ruộng, tìm đến những thành phố lớn như New Delhi, Srinagar. Tại đây họ làm những nghề như phu quét đường đổ rác. Nếu may mắn hơn thì lao động trong những nhà máy thép, cơ xưởng kỹ nghệ. Họ dành dụm tiền để ăn mặc theo thời trang Âu Mỹ, quần jeans bó sát, áo rộng, tóc uốn quăng hay nhuộm xanh đỏ. Thỉnh thoảng một vài người trở về đây với các y phục lố lăng, máy cassette, nhạc kích động, xe gắn máy như để tự hào về cái tài sản vật chất mà họ sở hữu được. Họ đã bỏ đời sống thoải mái, ung dung tự do trên thảo nguyên để đổi lấy những vật chất tầm thường trong cuộc sống chật hẹp giả tạo của cái gọi là văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, phần lớn ít khi trở lại. Rời khỏi đây thì họ bị cuốn hút luôn vào đời sống quay cuồng không thoát được. Để có xe gắn máy, quần áo sặc sỡ, họ phải nai lưng ra làm việc, rồi ngập lặn trong nợ nần chồng chất, các thói hư tật xấu của đời sống văn minh. Khi từ bỏ truyền thống, con người như cái cây bị bứng mất gốc rễ, không còn biết bám víu vào đâu, nên trở thành hoang mang phiêu bạt. Trước áp lực của cuộc sống, họ luôn cảm thấy bất an, lúc nào cũng lo lắng đủ thứ. Để trấn an, họ phải bám víu vào của cải vật chất, lấy thành công làm an ủi, lấy cạnh tranh làm phương pháp xử thế. Nhưng càng bám víu vào những cái này, họ càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đời sống không còn là một cái gì gần gũi thân mật nữa, mà là một sự đe dọa ghê gớm. Nhiều lúc tôi tự hỏi xã hội ngày nay đang tiến bộ hay thoái hóa. Là một nhà nhân chủng học, nghiên cứu các đời sống cổ xưa, tôi thấy rằng cuộc sống giả tạo máy móc ngày nay không những kém xa ngày trước, mà càng ngày càng có tính cách phi nhân. Ngày nay, đã mấy ai thoải mái ca hát nghêu ngao như trước chứ? Không hiểu họ đã nghẹn họng, không thể ca hát được nữa, hay vì đã có máy thu thanh hát giùm rồi. Michael im lặng một lúc rồi cảm khái nhịp chân hát một bản dân ca bằng tiếng Tây Tạng. Nét mặt hắn trở nên thoải mái hơn. Không hiểu sao mỗi lần ca hát những bài dân ca, tôi lại thấy khoan khoái lạ thường. Tôi nghĩ đến những buổi họp mặt gia đình bên chiếc chòi lá, quanh một đống lửa ấm cúng, với những món ăn đơn sơ mộc mạc nhưng đầy tình người. Những bài dân ca là tình tự của một dân tộc, nhưng nếu nó mất đi thì dân tộc không còn gì nữa. Làm sao một đứa bé Tây Tạng có thể hiểu về lai lịch truyền thống nguồn gốc nếu không được tham dự những buổi họp mặt gia đình như vậy? Bạn lại nói như một người Tây Tạng rồi. Dĩ nhiên, tôi sống ở đây đã mấy năm rồi và nhiều lúc tôi quên rằng mình là một người Âu. Michael im lặng một lúc rồi buột miệng. Phải chăng tôi là một kẻ lãng mạn, thích đi đây đó và than thở cho số kiếp con người? Điều đó cũng không sao. Bỗng nhiên Michael chăm chú nhìn tôi. Phần bạn thì sao? Tại sao bạn lại đến đây? Đây là lần đầu tiên Michael đề cập đến lý do này. Trước đó, hắn vẫn giữ ý xem tôi như một người du lịch mà thôi. Tôi không biết. Có thể tôi bị lôi cuốn bởi sự huyền bí của rặng tuyết sơn, nhưng cũng có thể tại Dennis đã thuyết phục tôi. Hắn nói rằng tôi sẽ không hối hận khi đến đây. Thế bạn có hối hận không?
Không.
Tốt lắm. Tôi tin rằng nơi này sẽ giúp cho bạn cũng như nó đã giúp cho Dennis vậy. Tự nhiên tôi đâm ra tò mò. Dennis đã làm gì ở đây?
Bạn không biết sao?
Hắn có nói với tôi là hắn đã quá chán nếp sống giang hồ phiêu bạt. Hắn đã hưởng tất cả những gì cuộc đời mang lại và muốn tìm một ý nghĩa cho cuộc sống. Thế bạn biết gì về Dennis?
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời. Tôi biết hắn từ khi còn nhỏ. Dennis là một người tài hoa xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Một người từng trải, kinh nghiệm, có đầu óc cởi mở. Người như hắn có thể thành công trên bất cứ phương diện nào. Tôi nghĩ nếu tiếp tục chơi football, thì hắn đã trở nên một cầu thủ nổi tiếng, không kém Frank Tarkenton, John Namath hay Joe Montana. Nhưng nếu tiếp tục soạn nhạc ca hát, thì biết đâu hắn chẳng nổi tiếng như John Lennon, Neil Diamond. Nhiều lúc chúng tôi đã ghen tức với hắn vì hắn có quá nhiều tài và quá nhiều bạn gái đó.
Michael im lặng một lúc rồi lên tiếng. Khi tôi gặp Dennis, thì hắn đang ít nhiều khủng hoảng tinh thần. Hắn có vẻ thất vọng về những mối tình thì phải. Tôi ngạc nhiên kêu lên.
Hả? Cái gì? Dennis mà thất tình hả? Hắn đào hoa lắm mà.
Có nhiều bạn gái không có nghĩa là hắn đã tìm được người yêu lý tưởng. Theo tôi biết, hắn là một người cô đơn vì không ai hiểu hắn. Có lẽ vì hắn muốn tìm kiếm một thứ tình yêu tuyệt đối. Một thứ tình mà những người bạn gái qua đường không thể cho hắn được. Động năng nào đã thúc đẩy hắn trở nên một tu sĩ chứ?
Michael mỉm cười. Có nhiều nguyên nhân đã khiến Dennis đi vào con đường tâm linh. Ý tưởng xuất gia có lẽ đã nhen nhóm trong đầu óc hắn từ lâu rồi, nên hắn mới lang thang ở Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Tạng, rồi cuối cùng lưu lạc đến Dharamsala này. Hắn dành khá nhiều thời giờ nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng vẫn thiếu một động năng chính thúc đẩy, cái mà danh từ Phật giáo gọi là túc duyên. Hôm đó tôi và hắn đi Lamayuru. Thành phố này sở dĩ có tên Lamayuru vì trước đó Lạt Ma Naropa đã tu ở đây. Tôi đến đó để sưu tầm tài liệu và hắn tháp tùng cho vui. Vì nằm ở một địa thế hiểm trở không tiện đường giao thông nên thành phố này gần như bị bỏ hoang. Dân cư nghèo sơ xác, chỉ còn vài tu viện cũ kỹ đổ nát. Chúng tôi đi dọc theo những thung lũng hoang vu không một bóng cây ngọn cỏ, chỉ toàn sỏi đá khô cằn. Hôm đó không hiểu sao, Dennis trở nên im lặng, ít nói, khác thường. Hình như hắn bận tâm suy nghĩ một điều gì đó. Bình thường hắn rất vui vẻ hoạt bát, thích pha trò hài hước, chứ ít khi nào im lặng như vậy. Chúng tôi đi dọc theo con đường chính duy nhất của thành phố. Con đường vắng tanh không một bóng người, mọi nhà đều đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng chỉ có vài con chó hoang gầy ốm chạy rong. Chúng tôi nhìn thấy một bà lão hành khất, thân hình còm cõi, chỉ còn da bọc xương đang lê lết trên vỉa hè. Tôi bèn dúi cho bà 5 rupee, nhưng bà vẫn giơ tay ra trước mặt như muốn xin thêm một cái gì. Dennis rút ổ bánh mì đựng trong cái túi đeo trên vai đưa ra. Bà lão mừng rỡ chụp lấy ăn ngay. Thì ra bà lão đói quá. Trong lúc bà đang ăn ngấu nghiến thì một con chó hoang ở đâu đó chạy đến. Trước cặp mắt kinh ngạc của chúng tôi, bà lão bẻ đôi ổ bánh mì chia cho con chó. Cảnh tượng một bà lão không có một thứ gì ngoài bộ quần áo rách tả tơi, đang lả đi vì đói, lại thản nhiên chia sẻ nửa phần ăn của mình cho một con chó hoang, đã làm chúng tôi xúc động. Bà lão hành động một cách tự nhiên, không ngại ngùng hay suy nghĩ. Hình như bà không hề phân biệt giữa mình và con chó. Trong lúc tôi đang ngơ ngác về cảnh tượng này thì Dennis bất chợt rung bắn người, rồi thốt lên. Đó mới thật là tình thương tuyệt đối. Hắn quỳ xuống trút tất cả mọi thứ trong chiếc túi ra cho bà lão hành khất. Hành động bất ngờ của Dennis làm tôi ngạc nhiên, nên trên đường về tôi đã hỏi, tại sao bạn cho rằng đó là một thứ tình thương tuyệt đối? Hắn trả lời ngay, không do dự. Khi cho mà không suy nghĩ, không đòi hỏi gì trả lại, không hối tiếc hay phân biệt một cái gì, thì đó mới thật là tuyệt đối. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và không biết có người nào thực sự bố thí một cách tuyệt đối như vậy không. Tôi đã đi khắp nơi và chỉ thấy bất cứ cái gì cho ra đều hy vọng một điều gì đó trả lại, đôi lúc điều muốn đạt được lại nhiều hơn điều người ta cho ra là đằng khác. Sự ích kỷ được che đậy khéo léo và ngụy tạo dưới nhiều danh nghĩa tốt đẹp, nhưng tự trung vẫn là một hình thức ích kỷ. Tôi bật cười, thì ra những cô bạn gái của bạn không cho bạn một cách tuyệt đối chứ gì. Dennis có vẻ tức giận nhưng dằn lại được. Tôi tiếp tục trêu chọc hắn. Thế bạn có tuyệt đối như vậy với những người bạn gái đó không? Câu này làm hắn khựng lại, hắn thở dài. Có lẽ không. Tôi khoái chí. Đó, bạn coi, trên đời này đâu có gì là tuyệt đối. Đâu có ai cho mà không đòi hỏi gì đâu. Đi tìm sự tuyệt đối chỉ là một điều vô ích thôi. Dennis gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bạn không thấy bà lão hành khất đó sao? Tại sao bà lại chia sẻ miếng ăn cho con chó hoang chứ? Có ai bắt bà phải chia sẻ cho con chó đâu. Cái đó không phải là một hình thức bố thí tuyệt đối thì còn gì nữa. Tóm lại, sự tuyệt đối là điều có thể thực hiện được. Chúng tôi nói bông đùa một hồi rồi chuyển vấn đề khác, nhưng tôi không ngờ sự kiện này lại có tác động mạnh mẽ đối với Dennis như vậy. Ít lâu sau, hắn xin xuất gia và trở thành một tu sĩ Phật giáo. Hắn chủ trương tuyệt sở hữu, không giữ một vật gì cả, tài sản chỉ có một tấm áo nâu sòng. Michael kết luận, đôi khi chỉ một hành động cử chỉ dường như vô tình lại có sức mạnh thay đổi hẳn cuộc đời của một con người. Chúng tôi yên lặng một hồi lâu, câu chuyện Michael kể đã làm tôi xúc động. Nếu bạn không nói, thì tôi không thể nào ngờ được. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Dennis là một người lý tưởng như vậy. Michael gật đầu. Rất ít ai biết rõ hắn. Chắc chắn trong cuộc đời giang hồ phiêu bạt, phải có một cái gì xảy ra khiến hắn muốn đi tìm một điều tuyệt đối. Chúng tôi đi qua một cái chòi nhỏ dựng bên bờ suối. Một ông lão đang cắm cúi khắc những câu thần chú lên đá. Mặc dù đã nhìn thấy những hòn đá như thế khắp nơi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đang khắc lên đá. Michael giải thích, người Tây Tạng rất tin hiệu lực của thần chú. Họ thường khắc những câu thần chú lên đá, rồi xếp vào một nơi gọi là Mani Wall. Nhưng câu thần chú này có nghĩa là gì? Michael giải thích, câu thần chú này hết sức đặc biệt và linh thiêng. Nó có nhiều mật nghĩa không thể giải thích được. Theo chỗ tôi biết, thì tùy theo trạng thái của tâm mà câu thần chú này lại biểu hiện với một ý nghĩa khác nhau. Nếu dịch sát thì câu này chỉ có nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen, Hail to the jewel in the lotus. Nhưng người ta có thể hiểu rằng hoa sen, Padme, tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ khi nào lòng từ bi phát triển trọn vẹn như một bông hoa, vươn cao khỏi dũng bùng vô minh, thì ánh sáng trí tuệ mới chiếu sáng rực rỡ được. Đây là ý nghĩa thông thường, nhưng ngoài ra, ta còn rất nhiều ý nghĩa khác nữa mà người ta không thể hiểu trọn vẹn nếu không bước vào con đường đạo và có những kinh nghiệm tâm linh. Một hòn đá chỉ là một hòn đá, nhưng khi đã được khắc câu thần chú này lên, thì nó đã trở nên một viên ngọc. Người Tây Tạng gọi những hòn đá này là Many Stone, tùy theo định lực và tâm nguyện của người khắc câu thần chú, mà viên ngọc này sẽ thu hút những năng lượng thiên nhiên, tạo ra những rung động thần bí, ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như có một người phát nguyện rằng hòn đá họ khắc sẽ mang lại điều lành cho những người xung quanh. Có người lại nguyện rằng chỉ cần nhìn thấy câu thần chú này, một người khác sẽ phát tâm tu hành, vân vân. Oai lực của thần chú này rất lớn. Kinh điển Phật giáo đã nói rằng ngay các vị Phật cũng phải còn trì tụng câu thần chú này. Ông lão khắc đá ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Michael gật đầu chào bằng tiếng Tây Tạng và nói chuyện với ông lão một hồi. Sau đó hắn giải thích. Umze thường khắc đá rồi bán cho những tiệm buôn. Nhiều du khách thích mua những phiến đá này làm kỷ niệm. Tuy nhiên, ông ta thường mang đá xếp lên một cái money wall trên núi và cầu nguyện. Ông ta muốn cầu nguyện điều gì vậy? Ông ta mong gió sẽ đem theo lời cầu nguyện qua bên kia biên giới, để những đứa cháu của ông nghe được những lời cầu nguyện này mà phát tâm tu hành. Tôi đứng lặng yên, nhìn những nét khắc ngoằn ngoèo trên đá. Hình như có một cái gì thân mật giữa tôi và câu thần chú này. Nét khắc nhảy múa linh hoạt, như đập vào mắt tôi. Tự nhiên, tôi lẩm bẩm Om Mani Padme Hum.